tâm đến, cười xòa là xong. Cũng không nên để ở trong lòng, để ở trong lòng cũng là tội nghiệp. Hy vọng tâm của mình thanh tịnh, hy vọng tâm của mình thuần thiện, một mảy may ác niệm cũng không nên để ở trong tâm. Hay, đây gọi là giữ tâm tốt. Bạn đem những thứ lộn xộn, rác rưởi thị phi nhân ngã này để ở trong tâm bạn, tâm của bạn liền bất thiện, tâm của bạn liền không tốt rồi. Nếu như những truyền thuyết này có quan hệ với bản thân, với đại chúng, chúng ta nhất định phải điều tra, chứng minh, đi điều tra một chút, chứng minh một chút có phải là sự thật hay không. Sau đó hãy phê bình. Cho nên không được nghe theo lời một chiều. Nghe theo lời một chiều, ngu si mê hoặc. Nhất là người làm lãnh đạo, chúng ta đọc sách xưa, thử xem những đế vương cổ đại này, người nói nhỏ to bên tai họ quá nhiều rồi. Họ có tin hết hay không? Họ để đó làm tham khảo, họ nhất định đi điều tra, chứng minh. Cho nên họ sẽ không xử oan người tốt, cũng sẽ không mắc lừa người xấu. Cái thông minh này, những thứ này đều là thầy chỉ dạy họ, cha mẹ chỉ dạy họ, cổ nhân có cái gọi là lời đồn nhảm dừng ở kẻ trí. Nhưng mà người thật sự có trí tuệ, họ mới biết xử lý như thế nào. Nhưng mà người không có trí tuệ thì nhiều. Người không có trí tuệ nghe tin lời đồn nhảm, đặt điều sanh sự. Hiện nay cái thế gian này, người có trí tuệ quá ít rồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao không có trí tuệ vậy? Không có thánh hiền dạy dỗ họ. Hiện nay nền giáo dục của toàn thế giới tuyệt đại đa số là giáo dục gì vậy? Giáo dục công lợi, hám lợi lập công. Đối với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần, giáo dục cạnh tranh, chỉ cần có cái ý nghĩ cạnh tranh này thì chắc chắn sẽ làm cái việc mà tổn người lợi mình, làm việc tổn hại thiên lý. Đây là giáo dục hiện đại. Giáo dục hiện đại nói lời hơi khó nghe, là tăng trưởng tâm luân hồi, giúp đỡ chúng sanh tạo nghiệp luân hồi, là làm cái việc này. Người học Phật tuy nhiều, nhưng được mấy người thật sự trên kinh điển chịu nghiên cứu, chịu thảo luận, cần mẫn mà học tập. Ngạn ngữ nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Cái tội lỗi này là quá nặng, quá nặng. Lấy cái bản hiệu thánh hiền vẫn tạo nghiệp luân hồi như xưa, cho nên họ đọa sẽ rất nặng. Họ đọa địa ngục A Tỳ. Cái bản hiệu này không được phép giả mạo. Hiện nay pháp luật thế gian đối với tất cả giả mạo đều phải trị tội. tấm bản hiệu Phật này là bản hiệu chính danh đứng đầu của thế gian. Bạn tùy tiện giả mạo, cái tội nghiệp này là nặng hơn hết. Chúng ta ngày nay đã nắm tấm bản hiệu này thì phải y giáo phụng hành, chăm chỉ học tập theo Phật Bồ Tát. Tóm lại phải học cho giống mấy phần, hoàn toàn không giống là có tội lỗi. Không được phép nói tôi không có tạo tội nghiệp, tôi không có hại người. Không có hại người nhưng cầm đến tấm bản hiệu này, không có y giáo phụng hành là tạo tội nghiệp rồi. Tội nghiệp gì vậy? Đem hình tượng Phật Pháp phá hoại đi, chính là cái tội danh như vậy. Cái tội danh này là đảm đương không nổi rồi. Hình tượng Phật Bồ Tát là gì? Chúng ta ngày nay khởi cái tâm gì, động cái ý nghĩ gì, làm sự việc gì, Phật Pháp ngày nay ở trong xã hội tại sao suy yếu đến như vậy? Chúng ta đọc sách xưa, vào thời xưa triều đình và nhân dân đối với người xuất gia không có ai không tôn trọng. Xã hội hiện nay xem thường đối với người xuất gia. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Vào thời xưa người xuất gia học Phật giống Phật Bồ Tát, cho nên mọi người tôn trọng, mọi người kính ngưỡng. Quả thật là chuẩn mực của trời người. Hiện nay trong xã hội tại vì sao xem thường đối với người xuất gia vậy? Người xuất gia không y giáo phụng hành, không có học Phật Bồ Tát. Học tập theo ai vậy? Lời này chúng tôi không cần phải nói. Chúng ta phải soi lại, phải giác ngộ, phải quay đầu. Đối tượng của học tập nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch. Không học theo Phật Bồ Tát là sai rồi. Cao tăng đại đức là điển hình của chúng ta, nhưng mà phải quan sát tỉ mỉ. Người nổi tiếng địa vị cao, thật sự có đức hạnh hay không? Người danh phù hợp với thật là tấm gương của chúng ta. Chúng ta cần phải học tập theo họ. Khi tôi mới học Phật, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tiến cử Ấn Quang Pháp Sư, bảo tôi học tập theo Ấn Quang Pháp Sư. Cao tăng đại đức cùng thời với Ấn Quang Đại Sư quá nhiều, tại sao thầy không giới thiệu người khác? Tại sao lại cứ giới thiệu Ấn Quang Đại Sư? Đạo lý là ở trong đây, nỗi khổ tâm ở trong đây. Chúng ta có biết hay không? Người xuất gia nhiều, chúng ta ở trong kinh Phật xem thấy, ở trong rất nhiều người xuất gia như vậy, có đệ tử Phật thật, có con cháu ma dương. Thời kỳ mạt pháp, ma đã phát đại nguyện, bảo đồ tử đồ tôn của họ thấy đều đến cửa Phật xuất gia, khoác lên áo cà sa để hủy diệt Phật pháp. Điều này trong kinh Phật có ghi chép. Chúng ta sinh ra trong thời kỳ mạt pháp, cho nên ở trong người xuất gia có Phật cũng có ma. Chúng ta phải có tuệ nhãn mới có thể biện biệt. Chúng ta học tập theo Phật, không nên học tập theo ma. Học tập theo Phật, chúng ta ở trong đời này sẽ thành tựu. Học tập theo ma, chúng ta trong một đời này chắc chắn đọa tam đồ. Lợi hại ngay chính mình, làm sao có thể không biết? Bốn câu nói này chúng ta phải nắm lấy, khắc ghi trong lòng. Phải thường xuyên nhớ kỹ. Nhất định phải từ bỏ tự tư tự lợi, niệm niệm gì lợi ích chúng sanh, niệm niệm gì giúp đỡ người khác. Ai có loại tâm này, nhưng mà cái tâm này thực hiện cũng không phải là việc dễ dàng. Bạn muốn làm việc tốt, không có duyên, không có cơ hội. Duyên không đủ. Luôn có biết bao nhiêu người chướng ngại bạn, không để bạn làm việc tốt, không hy vọng bạn thành tựu một thiện hạnh, nghĩ đủ mọi cách để ngăn trở. Cái sự việc này quá nhiều rồi. Từ đó cho thấy duyên là vô cùng quan trọng. Phải rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Ở trong đời này làm không thành, còn có đời sau. Bồ Tát độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Các vị đồng tu, các bạn biết, lần trước tôi là thành tâm thành ý muốn giúp người Úc Châu xây một viện dưỡng lão, thì bị người phá hoại. Những người phá hoại đó, họ có thể làm việc tốt hay không? Họ cũng không thể. Bản thân không làm được, chướng ngại người khác làm. bình luận thị phi của một người không dễ dàng, tương đối không dễ dàng. Quan sát một người trước sau, trái phải, mỗi mặt thấy rõ ràng, vẫn không dám đưa ra quyết đoán. Người thời xưa nói rất hay, luận định sau khi đầy nắp quan tài mới có thể bình luận nhân phẩm của bạn. Bạn vẫn chưa chết đều không dám nói. Tại sao vậy? Cả đời tạo ác, lâm chung sám hối, sửa chữa lỗi lầm, vẫn là người tốt. Người như vậy niệm Phật vẫn có thể giảng sanh, vẫn có thể làm Phật. Cho nên quay đầu là bờ. Chết rồi cũng không thể quay đầu. Đó liền đoán định họ là người bất thiện. Cho nên đoán định một người, bạn biết khó khăn cỡ nào. Cổ nhân viết truyện ký cho người đều là sau khi chết người sao viết. Lịch sử của một triều đại, cái triều đại này đã diệt vong rồi, người triều đại sao viết. Đây đều là ý nghĩa của luận định sau khi đậy nắp quan tài. Chúng ta chướng ngại người khác hành thiện, quả báo là người khác chướng ngại chúng ta hành thiện. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy, nhất là ở hiện đại cái xã hội này. Quá rõ ràng rồi, quá nhanh rồi. Cho nên đồng học của chúng ta phải nhớ kỹ, gặp được cái cơ hội này, việc tốt mau mau làm. Nhìn thấy người khác làm việc tốt, chúng ta phải giúp đỡ họ, thành tựu họ, thành tựu việc tốt của người, không thành tựu việc xấu của người. Việc họ làm đối với xã hội, đối với nhân dân, đối với chúng sanh là bất lợi, chúng ta tuyệt đối không đi giúp đỡ họ. Nếu như là việc có lợi ích, chúng ta phải toàn tâm toàn lực quan tâm, toàn tâm toàn lực phối hợp giúp đỡ. Tuyệt đối không có đố kỵ chướng ngại, chỉ có hằng thuận tùy hỷ. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên quy kết đến cuối cùng, nhất định phải có trí tuệ chân thật, quyết không được xen tạp có cái tình kiến ở bên trong. Tình kiến là si mê. Trí tuệ chân thật, chánh đại quang minh. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A-di-đà-phật.